的莫来忘罪，暗杂的满飘暗灰，该了没多光空山，生累疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2021. Từ phòng PM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không à?
Khỏe thì có khỏe nhưng mà mắt chưa mở được cô.
Dạ vâng à, Nam Phương cũng vậy đây.
Chúng ta mất một giờ ngủ nhưng mà thực sự thì cô nói hôm nay là ngày 20 tháng 3, ngày đầu tiên của mùa xuân năm 2021 tại Dallas. Dallas, Texas, hoa đã nở rộ. Blue Bonnet màu hoa tím của Texas cũng bắt đầu khai hoa. Trong những ngày tháng năm gần đây, tại Hoa Kỳ chúng ta có nghe đến câu chuyện gọi là Black Lives Matter. Cuộc sống của người da đen là quan trọng. Sau khi có một người da trắng giết anh da đen George Floyd vào ngày 25 tháng 5 năm 2020 và cả nước Mỹ vào cơn bạo loạn. Rồi cũng cách đây mấy ngày, bây giờ chúng ta nghe là Asian Lives Matter, cuộc sống của người Á Châu là quan trọng. Cộng đồng người Mỹ gốc Á đang thương tiếc cái chết của 6 phụ nữ Á Châu đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tại Atlanta bởi một người da trắng vào cuối ngày thứ Ba, 16 tháng 3 năm 2021. Và kêu gọi đến sự chú ý đến các việc chống đối người da Á Châu đang tăng tại Mỹ. Hình như không mấy ai để ý đến chuyện này lắm vì ngay cả Phó Tổng thống Hoa Kỳ bây giờ là một người đàn bà gốc da đen, gốc Á Châu. Không dám lên tiếng mạnh mẽ gì cả, thua Obama. Đó là chuyện tại Hoa Kỳ. Tại Việt Nam chỉ có một nước và một dân tộc, nhưng đã và đang bị đe dọa và bị giết dần mòn bởi Trung Cộng. Tổng chỉ huy quân đội Trung Cộng trong cuộc chiến tranh biên giới, tướng Hứa Thế Hữu đã phát biểu nguyên văn như sau: là Việt Nam dù già hay trẻ, nam hay nữ, chúng đều là kẻ địch phải giết. Sát cách vô luận, tức là thấy là giết không cần lý lẽ gì cả. Phải pháo nát Lạng Sơn thành bình địa, một căn nhà cũng không để lại. Và lời phát biểu này vẫn còn vang cho tới ngày hôm nay. Không biết những người cầm quyền có nghe tiếng vang phải giết và giết hết. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây với sinh lực đón xuân của tuổi lão niên sẽ tâm tình với tôi về tình hình Việt Nam, văn hóa, giáo dục và chính trị. Xin gửi lời chào đến người bạn Vong Liên trọng kính, tiến sĩ giáo sư Mạc Văn Trang. Thưa nếu thầy Trang vâng. Nghe được tôi ạ.
Xin chào ông bạn Phan Đình Minh. xa xôi nhưng mà gần gũi.
Thầy, trước hết là tôi hỏi thăm thầy và người bạn rất là thân quý của tôi, người đã có cuộc tình xe ôm, người bạn Kim Chi, khỏe không thưa thầy, thưa thầy Mạc Văn Trang?
Chào bác, anh Minh.
Bà xã tôi ngồi đây.
Ôi trời, hay quá.
Chào chúc bạn nhiều mạnh khỏe, vượt qua khỏi COVID cũng tàu giá.
Tôi, thưa chị, hôm qua tôi có nói chuyện với anh Trang là làm sao cho tôi được nghe tiếng chị. Tôi chắc là chị nhớ tôi lắm, là vì con của chị nó ở Houston. cách đây ba tuần, có hay là một gần một tháng, cơn lạnh thế kỷ, chắc là con chị vẫn khỏe mạnh, thưa chị Kim Chi.
Dạ, cháu bình thường ạ. Được ạ.
Dạ, cảm ơn chị đã lo lắng cho người bạn bao niên của tôi, Mạc Văn Trang. Người ta bảo là đằng sau một người đàn ông thành công, có tâm tình với giáo dục, có tâm tình với quê hương, có tâm tình với người Việt, có bàn tay của người Kim Chi đằng sau. Bây giờ chị cho tôi thưa chuyện lại với anh Trang đi. Thưa thầy Trang, nghe được tôi không?
Dạ, rõ đấy ạ.
Hôm qua tôi đọc cái bài thầy làm tôi xúc động lắm. Đó là người bạn vong niên của tôi, cũng là người bạn rất là thân quý của thầy. Thầy nhắc đến thầy Phạm Toàn. Thầy có nhớ Phạm Toàn không?
Dạ, đó là người bạn thân thiết nhất của tôi.
Con người nhà giáo
người bỏ... Bạn mà tôi quý trọng nhất trong tất cả các bạn bè.
Con người nhà giáo bỏ hết tâm lực của mình đã bao nhiêu năm. Giỏi, nói được mấy thứ tiếng giỏi. Bỏ cả tiền ra in sách cánh buồm, tôi không biết là cánh buồm mà mất thuyền trưởng, các em còn chèo lái được cho nền giáo dục hay không. Tôi sẽ nhắc đến chuyện giáo dục, nhưng mà nhắc đến thầy Phạm Toàn ấy, tôi thương thầy cũng như như thầy thương thầy Phạm Toàn vậy. Mày tao với tôi vui lắm. Buồn nó cứ gọi tôi là mày là thằng giặc, mày làm đêm qua tao không ngủ được. không ngủ được là đúng. Với tôi gửi những hình ảnh đẹp ở bên Mỹ về. Rồi ông lại nói là
anh Phạm Toàn có một cái phẩm chất là hài hước,
vui
rất
lắm.
Là trí tuệ và luôn luôn đem lại tiếng cười cho những bạn bè, cho học sinh, cho những người mà gần gũi với ông. Ông nói là cuộc sống phải có tiếng cười, dạy học sinh phải làm cho nó cười, nó sung sướng, vui vẻ. Đó.
Tôi may mắn là mất đi Phạm Toàn nhưng có Mạc Văn Trang lấp vào chỗ trống, điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. Ông ấy nói với tôi là tao gọi mày là thằng giặc chứ chúng nó phải gọi mày là ông giặc. Tao biết công an nó gọi mày là ông giặc đấy, nhưng mà thầy vừa mới nói phải có tiếng cười và dạy dỗ học sinh. Thầy nghĩ thế nào? Tôi sẽ có nhiều câu chuyện ngày hôm nay với thầy lắm, nhân bản chính trị, chuyện đồng tâm, chuyện nhiều chuyện đó. Nhưng mà nói về học vấn trước đi của thầy đi. Thầy cách đây một hòa, 2-3 ngày hay 1 năm nữa, thầy có viết về cái bài chân thiện mỹ là thế nào, học hành chân thiện mỹ là thế nào, thưa thầy Phạm Toàn, thưa thầy Mạc Văn Trang.
Cái chuyện học thì theo quan điểm của nhóm cánh buồm ấy là điều quan trọng nhất là phải cái người dạy là phải hướng dẫn cho học sinh nó tự hoạt động, nó tự học để nó tự trải nghiệm, tự lĩnh hội, tự trưởng thành. Đó. Và khi nó được tự lĩnh hội và nó trưởng thành như vậy đấy, trong cái quá trình học thì nó được tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt, tự do thể hiện tất cả cái khả năng của mình, tức là có tinh thần khai phóng. Để cho nó được bộc lộ hết tất cả cái tiềm năng của nó. Cho nên là trong cái lớp học ấy, thì mỗi em nó có bộc lộ ra những cái làm văn, nhưng mà có em thì làm thơ, có em thì viết văn, có em thì làm đủ các kiểu thơ, rồi có em thì vẽ tranh, minh họa, vân vân. Thế thì trong một cái bài học về văn thôi, nhưng mà ở học ngay học sinh lớp 1, lớp 2 thôi, các em nó đã thể hiện rất là phong phú rồi. Và qua cái cách... phương pháp của cánh buồm ấy là ngay từ lớp 1 đã dạy cho học sinh cái lòng đồng cảm, và nó thể hiện qua tất cả các cái hoạt động của nó. Ở lớp 2 thì nó phát triển cái từ lòng đồng cảm, nó phát triển cái óc tưởng tượng. Đó. Thì cái học văn nó tưởng tượng, nó viết các cái bài văn, bài thơ, vẽ tranh để minh họa kể chuyện. Tưởng tượng mà đến lớp 3 thì nó phát triển cái óc liên tưởng. Đấy, ẩn dụ rồi thì tất cả các cái phong phú của cái đời sống tâm hồn của trẻ. Cho nên cái dạy học ấy, hiện nay là người ta cứ áp đặt học sinh theo cái ý muốn của người lớn, chứ không phải làm phát triển những cái tiềm năng của trẻ và để cho nó được bộc lộ hết ra, thì nó mới cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Bởi vì con người nó phải học, nó phải không chỉ đi tiếp thu, mà học đó là cái quá trình nó lĩnh hội và nó sáng tạo, nó làm ra cái sản phẩm thì nó mới thích thú được.
Thế thầy,
cái cách học được, cái phương pháp kinh nghiệm nó hoàn toàn ngược lại với lại cái cách giáo dục áp đặt hiện nay, cho nên học sinh nó thích lắm, phụ huynh cũng sướng lắm, giáo viên cũng vui lắm.
Thì giáo sư Mạc Văn Trang, chương trình Tập Cách Đồng Mây chúng tôi mỗi tuần phát đi một lần vào ngày thứ bảy, ông đều biết như vậy, 9 giờ sáng tại Hoa Kỳ từ đài Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do đi toàn cầu. Chương trình chúng tôi đề cập đến chính trị, văn hóa, thể thao, mọi thứ đều, tôn giáo có thể đề cập đến là đề cập cả. Chưa bao giờ. Tôi vẫn nhớ lời bố tôi dạy và tôi được dạy là tiên học lễ, hậu học văn. Chưa bao giờ tôi có một lời nào bất kính với bất cứ một người khách nào, ngay cả những người cộng sản ở trong nước. Nhưng đó là cái nền văn hóa, đó là cái nền văn hóa của miền Nam Việt Nam dạy tôi như vậy. Đó là cái nền văn hóa của người Bắc Kỳ, bố tôi dạy tôi như vậy. Nhưng cái bài tôi đọc được của giáo sư, tôi cảm thấy đau lòng cho tôi và cho giáo sư, và tôi cảm thấy đau lòng cho giáo sư vì có những đứa nó gọi giáo sư là thằng già. Những đứa nó gọi thầy là thằng già đó, chưa chắc nó đang là tuổi học trò hay là con của thầy. Những đứa nó khinh bỉ thầy, nó cầm quyền bây giờ, nó khinh bỉ thầy, chưa chắc nó đã đang làm học trò của thầy. Nguyễn Phú Trọng là bạn học của Nguyễn, con của Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Nguyên Bình.
Nó cái chuyện này thì người trong nước người đều hiểu cả, những người có tuổi như tôi thì càng thấm thía, bởi vì nó từ cái cải cách ruộng đất ấy. Thì những cái người mà địa chủ phú nông là những cái người mà làm ăn giỏi ở trong làng, có uy tín và đóng góp cho cách mạng, cho Việt Minh rất nhiều. Chứ còn khi mà cách mạng tháng 8 nổ ra thì Việt Minh hai bàn tay trắng mà, làm gì có gì. Cho nên tất cả phải nhờ vào những cái người có của và có tri thức, tức là những người phú nông địa chủ, họ mới góp tiền, góp gạo nuôi quân, rồi thì góp vàng, góp tất cả các thứ. Thế nhưng mà đến lúc cải cách ruộng đất thì đôi họ ra để đấu tố, và những cái người cố đông, những cái người trẻ chăn trâu thôi cũng lên, cũng gọi là mày thế này, mày thế kia, mày tội rồi thì xỉ vả, đánh đập, mắng chửi. Thế từ đấy, từ cái ngay từ cái cải cách ruộng đất mà cho đến nay thì nó vẫn như thế. Nhưng là bất kỳ ai mà người ta vu cho là trái với lại cái quan điểm đường lối của Đảng, người ta vu cho là chống tuyên truyền, chống Đảng nhà nước thì phản động, như thế là tù địch. Thì cộng sản người ta quan niệm là chỉ bao giờ cũng có hai phe, một là ta, hai là địch. Nếu mà không đúng với, không theo đúng như ta có nghĩa là địch, và đã địch thì là kẻ thù, là chửi bới, là thằng nọ thằng kia. Thì cái chuyện đó, nó là cái chuyện mà nó xảy ra bao nhiêu năm nay rồi. Và đáng buồn nhất ấy là bây giờ nó vẫn như thế, vẫn tiếp tục như thế.
Nguyễn Phú Trọng có lúc cảm thấy mình oai lắm, học học 10C, 10, 10B, 10B Nguyễn Gia Thiều à?
À, tức là... Đang học lớp 10B Nguyễn Gia Thiều.
À, tức là có đi học.
Ông có thơ đấy.
Có đi học.
Có thơ.
À, có đọc hai câu thơ. Thôi, thơ của nó mà dở lắm, đừng đọc. Nhưng mà tôi thưa với thầy như thế này, tôi thưa với giáo sư như thế này này. Có đi học tức là học thầy phải nhớ thầy chứ. Có thầy ta mới hay chứ. Tôi vẫn tuyên xưng các người mà đã dạy tôi ngày xưa để cho tôi có được ngày hôm nay, để tôi được nói chuyện với giáo sư như ngày hôm nay là các thầy đã dạy tôi mà.
Ừ. Thì ông cũng nhớ là cái thời Nhân Văn Giai Phẩm ấy. thì học sinh sinh viên là đấu thầy giáo,
gọi
là tên phản động đó. Thế bên Trần Đức Thảo thì sinh viên rồi thì nhà văn nhà thơ các thầy đấy cũng bị gọi là những kẻ phản bội đấy, thì tên Bồi Phúc đủ cả, tên Việt Giang đó. Thì cái gì mà nó trái với lại cái gì nó khác thôi, nhưng mà nó trái đấy. Cái gì mà nó khác với lại cái quan điểm của Đảng Cộng sản thì tự nhiên người ta quy nó là phản động, là thế lực thù địch, và người ta có quyền sỉ vả, có quyền nhục mạ, thậm chí có quyền đem giết ấy, bỏ tù giết hại không cần tòa án gì hết.
Tôi sẽ nhắc
cái di hại đó, cái di hại đó nó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay trong cái thế giới văn minh này, thế nó mới là điều đáng buồn.
Tôi sẽ nhắc đến cái chuyện giết người không cần tòa án, nhưng mà thầy giáo, thầy giáo sư mà Quân Trang có nhắc đến nhân văn giai phẩm. Tôi đã đề cập đến chương trình này cách đây một năm với đại tá Pây Hâm Lâm Thái Kế Toại. Ông biết Thái Kế Toại mà.
Vâng. Ông Thái Kế Toại đâu mới được giao cái nhiệm vụ là xử lý cái vụ đó, giải quyết cái vụ hậu quả của nhân văn giai phẩm. Nhưng mà ông Thái Kế Toại là người giỏi văn, hiểu biết và có cái tâm, cho nên là đã xử lý cái việc đó một cách là có văn hóa, có đức.
Đại tá
giữ lại được các cái di sản đó mà.
Tôi cũng có điều ngả mũ bái phục ông Thái Kế Toại về việc nhân văn giai phẩm. Có một
đó,
cái lúc nào đó, có một cái chỗ nào đó tôi đọc, tôi không biết là bài từ thầy viết hay tôi đọc từ trong nước. Ở trong nước người ta có những người vẫn nói là phải sống sao, sống mẫu mực. Sống mẫu mực là sống như thế nào? Người cầm quyền có là mẫu mực của dân để dân thấy mình là người cầm quyền chứ dân, hay là chỉ thấy một tập đoàn cướp? Sống mẫu mực trong giáo dục là sống thế nào? Các nhà giáo, các thầy giáo có sống cho sinh viên học sinh cho mình thấy biết là mà mình sống phải sống theo mẫu mực để học, hay là thầy hiệu trưởng hiếp dâm học trò, bán dâm cho hiệu trưởng, bán dâm cho chủ tịch nhà nước, cho chủ tịch tỉnh? Thầy Mạc Văn Trang nói một cái điều không cần phải sống mẫu mực gì cả, mà điều này rất là hay, căn bản cuộc sống con người đó là sống yêu thương, tự chủ và trách nhiệm. Tại sao lại phải sống yêu thương, tự chủ và trách nhiệm, thưa thầy, thưa giáo sư Mạc Văn Trang?
Thì trong cái xã hội hiện nay, người ta nó các cái giá trị nó đảo lộn, các cái tiêu chuẩn mực hành vi nó cũng đảo lộn hết cả. Thế cho nên là bây giờ giáo dục học sinh phải bắt đầu từ đầu. Cái điều quan trọng nhất là con người phải biết yêu thương con người. Và khi yêu thương rồi thì người ta sẽ nói những điều thực tế, sẽ nghĩ những điều tốt đẹp, sẽ có những cái hành vi mà nó tử tế. Đó là phải yêu thương. Thì cái điều quan trọng nhất trong cái giáo dục là làm sao trẻ biết yêu thương. Và thứ hai là nó phải có trách nhiệm với bản thân nó, có trách nhiệm với gia đình, có trách nhiệm với xã hội. Đó. Thì đó mới làm những việc đúng đắn, sống có ích. Và thứ ba nữa là đối với trẻ em thì điều rất quan trọng là nó phải biết tự chủ. Tức là nó phải, trước hết là phải biết tự phục vụ mình. Thứ hai là phải đi học thì phải biết tự học. Phải biết tự mình thực hiện các cái hành vi xã hội một cách đúng đắn. Chứ còn bây giờ nó không biết tự chủ thì nó cứ a dua nhau. Đấy, nó hô cái gì thì nó đồng loạt, nó đám đông, nó xông vào nó đánh nhau, rồi nó cướp. Ngay cái đám đông bây giờ mới đi chùa, đi chùa cầu an, rồi thì đi chùa kéo hàng mấy nghìn người, hàng chục nghìn người đến để cầu xin cầu an, rồi thì cầu phúc, cầu lộc cái gì đó. Bất chấp tất cả những cái gọi là phòng tránh COVID-19, như ở chùa Thanh, chùa Thanh Trúc vừa rồi à?
Chùa Tam Trúc, dạ.
Mấy chục nghìn người, à, Tam Trúc à?
Tam Trúc.
Ở Linh Bình à?
Ở Hà Nam, ở Hà Nam. Dạ, gần quê tôi.
Mấy chục nghìn người kéo đến trong cái lúc mà dịch bệnh như thế này. Thế là họ mù quáng, họ u mê như vậy, tức là họ không có tự chủ, không có tự chủ được mà cứ u theo cái đám đông một cái u mê như vậy. Đấy, cho nên tôi có đề xuất là trong cái giáo dục trẻ em hiện nay phải chú ý ba cái điểm đó, cái cốt lõi của cái đạo đức, của nhân cách học trò.
Thầy có đề cập đến chùa Tam Chúc, tôi nghĩ đó là một cái làm tiền dễ nhất ở Việt Nam bây giờ. Tôi chỉ nói chuyện cho nó vui thôi. Ở bên nhà thờ tôi là người Công giáo, các ông cha muốn làm cha phải đi qua một cái thời gian học hỏi nhiều lắm, lâu lắm. Nhưng mà làm sư chỉ cạo cái đầu đi, mai tôi cạo cái đầu tôi làm sư, tôi về tôi mở cái chùa Tam Chúc bên cạnh. Nhưng mà thầy, tôi nói với thầy nghe, tôi nói với chị Kim Chi nghe là đừng có đi chùa Tam Chúc, là vì ông vào đó, đó ông phải lấy vợ cái thằng Xuân Trường đấy, ông phải lấy vợ nó đấy.
Nó không phải là chùa, nó cũng chẳng phải là đền, nó chẳng phải là chùa, nó là một cái quán thai, nó xây như là cái Tử Cấm Thành của Trung Quốc ấy, chẳng ra chùa, chẳng ra Tây, chẳng ra Ta, chẳng ra Tàu. Mà trong đó thì thờ Phật, trong đó thờ cả tượng vợ nó ở đấy. Kỳ quái vậy, thế mà dân cứ đến xì xà thì sụp cúng lễ túi bụi, u mê như thế.
Hình như tôi nhớ là ngày xưa Cộng sản, Tổ Cộng sản đã nói là tôn giáo là thuốc phiện cơ mà. Tôn giáo là thuốc phiện cơ mà.
Đấy đấy. Thế bây giờ nó hoàn toàn phản lại.
Nó hoàn toàn phản lại.
Trong cái, theo cái ông Mác ấy, ông Mác và ông Lenin đó, thì nó có cái gọi là giáo dục chống tôn giáo, giáo dục vô thần. Tôn giáo là thuốc phiện để du ngủ quần chúng và đánh lạc hướng quần chúng u mê. Và cái Cộng sản đó là duy vật, không có duy tâm. Nó chống lại tôn giáo. Thế thì đến bây giờ nó gọi vẫn là Cộng sản. Nhưng mà từ ông Cộng sản đầu trò đều có đi lễ, đi lạy xì xụp hết. Ông Trần Đại Quang ấy thì cũng đi đến tận Ấn Độ cầu cúng sợi thông. Phan ông Nguyễn Tấn Dũng cũng sang mấy Ấn Độ cũng ngồi cầu kinh niệm Phật. Rồi mà các ông ấy đóng góp vào chùa ghê lắm. Gọi là cúng dường và chùa ghê lắm. Đấy, Cộng sản bây giờ nó lạ lùng đấy. Nó nghĩa là một cái thứ chủ nghĩa tạp nham, hầu lốn. Chứ có Cộng sản gì đâu.
Giáo sư có nghe đến một cái tay như một ông trời con vậy, Võ Hoàng Yên. Có nghe Võ Hoàng Yên không?
Có.
Có. Nó đừng để cho nó đấm bóp. Đừng để cho nó đấm bóp.
Chữa bệnh như là thế. Người thích dân mình là u mê, lạ thật.
Võ Hoàng Yên được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viên chức này khen đấy, chụp hình khen đấy, khen đấy. Thì giáo sư, tôi...
Bây giờ nó thành ra các cái nhóm lợi ích, các cái tập đoàn, tức là cái chùa đó là của các đại gia, nó có nhiều tiền, nó đầu tư vào đấy, và các quan chức thì tiếp tay để cho nó được thành cái dự án, chiếm mất bao nhiêu hàng nghìn đất ta, cả cái khu vực như thế, hàng trăm đất ta, nghìn đất ta, cả khu vực như thế. Thế rồi thì lại được các cái cán bộ, các quan chức tiếp tay, mà huy động nhân dân đến. Trong khi đó thì tuyên giáo không hề nói gì. Thế nhưng mà nó làm những cái chuyện bậy bạ đấy mà tuyên giáo không nói gì. Trong khi một cái thanh niên nó đăng một cái bài để phê phán chính quyền địa phương có thể bắt đi tù. Đó.
Chùa Ba Vàng có phần đầu tư của người Cộng sản đã bị đầu độc chết rồi. Trần Đại Quang, đại tá hay thượng tướng, đại tướng gì đó. Tướng có chết, cũng chẳng ai đến Nghĩa Trang làm cái gì, khóc làm cái gì cả. Chết thì cũng đáng thôi. Chùa Đại Nam ở Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi của tôi mà, nơi giáo sư đang ở bây giờ, của Dũng Lò Vôi, cũng là con cháu Võ Văn Kiệt, con cháu Đỗ Mười đấy.
Nó đều có ô dù gì đó.
Nó đều có ô dù.
Nó phải có, một là có ô dù, hai là có cái liên kết với quan chức thì họ mới có thể phát triển được như thế. Chủ yếu là bằng cách chiếm đất mà. Chiếm đất đai, làm giàu lên từ đất.
Ông mới nhắc đến cái chữ chiếm đất, tôi xin được phép tôi không chuyển đề tài về tôn giáo đâu, nhưng mà chúng ta sẽ nói chuyện về những việc mà đang xảy ra tại tại Việt Nam bây giờ, nơi giáo sư đang ở. Giáo sư biết, giáo sư, thầy đã trọng tuổi rồi. Tôi và một phần nửa kim chi của thầy, chúng tôi cũng đang theo thầy vậy. Người ta như Phạm Toàn được năm cái phước của con người, đó là phúc, thọ, an khang, chết già. Phạm Toàn đều có cái đó cả. Nhưng có cái điều, dầu có ở cái tuổi nào chăng nữa, cái khẩu nghiệp là cái điều khó sám hối lắm, khó sám hối lắm. Thầy nhắc về đến chiếm đất, nếu tôi không nhắc đến chuyện đồng tâm thì cũng không đúng cho tôi suy nghĩ về, vì dầu rằng tôi cũng chẳng biết Lê Đình Kình là ai. Nhưng đã có lần tôi nhìn thấy Mạc Văn Trang Kim Chi đến thăm Lê Đình Kình. Có cái điều gì uẩn khúc, có cái điều gì khó nói khi Nguyễn Phú Trọng ra lệnh giết cả gia đình Lê Đình Kình cho đến ngày hôm nay, thưa thầy Mạc Văn Trang.
Về cái vụ đồng tâm tôi đã viết nhiều bài. Thực ra cái vụ đó tôi cũng không thể hiểu được là tại sao Đảng Cộng sản họ lại làm cái việc như thế. Thực ra thì cái lúc đầu nó chỉ là cái mâu thuẫn về đất đai. Bên quân đội thì muốn chiếm 59 hecta của cánh đồng xanh của dân Đồng Tâm. Dân Đồng Tâm thì Phụ Kình mở ông mới làm chủ nhiệm ở các xã, làm chủ tịch, làm bí thư ở đấy suốt bao nhiêu năm. Thì ông mới biết rõ, ông có bản đồ trong tay là 59 hecta đó là của dân Đồng Tâm. Bên 48 hecta gì kia là của quân đội, nó rõ ràng rồi. Thế thì nếu như bình thường mà cái việc tranh chấp đất đai như vậy thì việc đưa bản đồ của quân đội ra, đưa bản đồ của ông Kình ra tòa mà xét xử chứ, xem đất thuộc về ai. Họ không làm cái chuyện đó. Từ cái chuyện đất đai nhỏ như thế thôi cũng làm, để đi đến cái chuyện đánh ông cụ như cướp đất, thì là bắt bao nhiêu người đi. Thì nó mới, dân họ mới tức lên, họ mới chống lại cái bọn cướp đất, chứ họ không chống nhà nước. Thế thì đến khi mà nếu mà họ đã có cắm vũ khí chẳng hạn, là họ định đánh lại những cái người cướp đất, nếu thấy như thế là một cái tổ chức có thể là khủng bố, thì đem người đến để mà bắt Tân Kình, bắt mấy người về, chuẩn bị về khủng bố, cắm vũ khí như thế để bắt người ta ra tòa mà xử. Tại sao lại đem 3.000 quân vào đêm tấn công nhà người ta? Tất cả những chuyện nó vô cùng và vô lý. Thế rồi đến cái chuyện là ba ông công an, làm sao mà công an đã biết rõ cái địa hình địa vật, đã quay phim chụp hình ở đấy điều tra rồi mà ba ông lại rơi xuống một cái hố đấy. Chúng tôi có đến xem cái hố thì làm sao ba người rơi xuống đấy, vô lý quá. Và điểm nữa, đặc biệt nữa là ai lại đổ xăng ra chậu xong đốt khất xuống cái hố đó mà để cháy ba người thành than, gì có chuyện như thế được. Tôi đã nhòm được cái hố đấy, nó chả có cái gì gọi là ám khói đen xì cả. Cái dây điện hay cái cốt ép về cái dưới hố vẫn nguyên, tức là chả có chuyện đốt gì giờ dưới xảy ra cả. Thế cho nên là cái chết của ba cái chiến sĩ công an này nó hết sức là bí ẩn. Thế mà không thực nghiệm hiện trường, tôi đã đề nghị phải thực nghiệm hiện trường, rất đơn giản thôi. Cho ba con heo xuống đấy thì đổ xăng đốt, xong nó có cháy đỉnh than, nhưng nó có thể cháy được hay không? Hay nó ám khí ở dưới làm sao mà cháy được? Nhưng họ không thực nghiệm hiện trường, họ cũng không điều tra. Họ cứ đánh người ta để người ta khai cho xong người ta kết tội, tử hình. Đó là một cái án rất là oan khúc, rất là vô thiên, vô pháp, vô nghĩa, vô đảng. Cho nên là nó mất lòng dân và nó đi vào, có thể nói là vụ án, một cái phiên tòa ô nhục, đã đi vào lịch sử và đời đời người ta sẽ nguyền rủa cái vụ án vô pháp, vô đạo như vậy.
Có những bài tôi cũng được đọc như thầy vậy, và tuần trước một trong 14 vị luật sư biện hộ bào chữa bảo vệ cho những người ở Đồng Tâm, đó là luật sư Hà Huy Sơn, cũng lên bày tỏ tâm tình của ông về những cái điều này. Tất cả những cái điều những luật sư họ đưa ra đối với tòa phúc thẩm, tòa đều làm sai cả, đều làm sai cả, như thầy vừa mới nói vậy.
Không có điều tra, không có thực hiện hiện trường, không có chứng cứ, mà cứ căn cứ vào lời khai đi, tức là phải gọi là trọng chứng hơn là trọng cung. Ở đây cái ép cung người ta theo kịch bản của công an, đưa ra một cái kịch bản, xong ép người ta nhận theo cái kịch bản đó để xử tội người ta, mà không có điều tra, không có chứng cứ, không có nhân chứng gì hết.
Anh Lê Đình Công, con cụ Lê, con ông Lê Đình Công, con của cụ. Thầy nói đi ạ, tôi xin lỗi thầy.
Ở đây nó có đến mấy vụ án, từ cái vụ án ruộng đất như thế, từ cái vụ án là giết cụ Kình, trước đó là cái vụ án đánh cụ Kình gãy chân rồi bắt đi, rồi bảo cũng ông Trung đến hứa là sẽ xử lý, không xử lý, rồi cái vụ án xông vào nhà giết cụ Kình đang ở trong buồng ngủ của người ta cũng không chưa xử, rồi cái vụ án ba anh chiến sĩ chết, chết là do bắn nhầm nhau gây ra thế nào, rồi tại sao lại chết cháy được, toàn những điều bí ẩn không có điều tra gì cả. Mà cứ kết tội cho người ta là đổ sang giết. Rất lạ kỳ thế. Không thể ai nghe được cả. Không một người có lương tri nào, biết suy nghĩ nào có thể tin vào cái vụ án giết người như vậy cả. Thế mà người ta vẫn kết được. Vẫn tuyên án tử hình và chung thân những người dân oan khuất như vậy được.
Giáo sư vừa có vừa nhắc đến tên của một tay làm... bí thư thành phố Hà Nội gì đó, Nguyễn Đức Trung Con bị bắt đi tù trước khi mà xử vụ án này. Trung Con cũng tay cũng dính máu vậy, cũng dính bùn vậy. Thầy vừa mới nhắc đến cái chuyện
thì,
dạ.
Thực ra thì cái ông Trung Con này đấy, khi ông mới về ông mới gọi là đối thoại với người dân để tha mấy chục cái cảnh sát cơ động bị giam, và ông có hứa là sẽ điều tra xử lý những người đã đánh cụ Kình và không có truy tố những người dân đồng tâm đã bắt những công an ấy. Thực ra ông ấy nói cái việc đó và ông ấy sau này không thực hiện được, có lẽ là không phải tại ông Trung mà từ cấp trên của ông ấy. Chính sau này ông cũng nói là từ cái cấp trên chứ không phải ông ấy. Ông ấy muốn xử lý cái chuyện đấy một cách gọi là một cách đối thoại và không có quy kết bạo lực. Đấy. Thế nhưng mà cấp trên của ông ấy, ở trên cái Đông Trung này thì cũng ông ấy về ông giải quyết được cái vụ đấy, nhưng mà sau đó thì ông không có quyền gì nữa. Mà cái vụ này thuộc Bộ Công an, Bộ Chính trị gì đó. Mà ông Trung không được phép nói, đấy là ông phải triệu tập, ông phải đến tòa. Thì ông phải đến thì ông nói, không được. Rồi có hai ông gọi là đại biểu quốc hội có mặt trong cái buổi mà đối thoại và ký biên bản đấy cũng không được đến để nói, mà rất nhiều chuyện. Nói chung là một cái phiên tòa ô nhục, vô pháp, vô đạo, không ai chấp nhận được.
Một luật sư khác cũng là người bạn rất là thân của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, một trong 14 người luật gia bảo vệ cho những người đồng tâm.
Vâng.
Có nói với tôi là
các luật sư đã làm mấy cái bản kiến nghị tường trình rất là rõ ràng đấy.
Không có một điều gì họ xử là đúng cả như giáo sư vừa mới nói, nhưng có một cái điều đặc biệt là cách đây một vài ba bữa, nếu thực sự Nguyễn Phú Trọng sám hối những cái điều mình làm thì cái phiên tòa phúc thẩm cách đây ngày 9/3 gì đó, 8/3 gì đó, giảm án đi, giảm án tử hình thành chung thân đi, nó không giảm án, nó xử y như vậy, không có một điều gì khác cả. Và cách đây 2-3 bữa Nguyễn Phú Trọng nó có cho hai người công an đến để suối bẩy bà Dư Thị Thành hay là gì đó, bà vợ ông Kình, nói con nhận tội đi để được giảm án. Tại sao bây giờ mới như vậy?
Nên nó có nhiều chuyện uẩn khúc lắm.
Giết người có thể hiểu được những cái điều thầy nói, điều đó không thể xảy ra nhưng mà có thể hiểu được, nó đã giết người rồi. Nhưng mà giết người rồi có cần phải mổ bụng phân thây không, thưa giáo sư Mạc Văn Trang, có cần phải làm như vậy không?
Đó là cái hành động không thể tưởng tượng, nó man dạ hơn cả cái quân khủng bố như là IS. Và ông Kình đấy là một đảng viên đấy, đồng đảng của nhau, đồng chí của nhau ấy.
Qua tôi đọc được mấy câu thơ tứ tuyệt của giáo sư là đại gia lắm tiền, chính quyền tiếp tay, dân tình ngày nay, Việt Nam hôm nay. Tôi có thưa, tôi mới thưa giáo sư là cái khẩu nghiệp nó nặng lắm, khó sám hối lắm. Tòa án phúc thẩm, Bộ Chính trị và Nguyễn Phú Trọng nó đã tạo ra một cái khẩu nghiệp tại Hà Nội Nó nói những điều không có, nhưng nó xử những cái điều không có về người khác. Khẩu nghiệp nó cao như núi vậy. Nếu công an đang theo dõi cái buổi và ghi âm lại cái buổi nói chuyện của tôi với giáo sư Mạc Văn Trang, để cho ông Phú Trọng biết là ngày mai hắn ngồi một góc nào đó tính tọa, nhìn vào trong tâm mình, thì viên chức này biết rằng mai chết hắn sẽ đi về đâu. Có thể Nguyễn Phú Trọng sẽ không bị người ta bắn vào tim, không bị người ta mổ ruột moi tim, mà cũng có thể sẽ bị. Nhưng trên cuộc đời này, thưa thầy, nhiều khi tôi muốn nói là A Di Đà Phật, có luân hồi, có kiếp sau. Điều suy nghĩ của tôi vậy có đúng không, thưa giáo sư Mạc Văn Trang?
Vâng, thì bây giờ đã có một nhà thơ Thái Bá Tân đã hỏi đấy, ông Nguyễn Phú Trọng, ông có tin về nhân quả không?
Ở Việt Nam người ta nói bây giờ có một cái văn hóa mà đảng nó đang dạy, đảng cộng sản nó đang dạy người ta từ hồi bé lên, nó gọi là văn hóa cam chịu. Thầy có nghe cái văn hóa cam chịu không?
Thì cái đó thì nó thành ra là phổ quát rồi. Anh hình dung là từ học sinh mầm non đến đã phải khoanh tay ngồi thì cô bảo sao nghe vậy. Ăn là phải ăn hết, không được đi đái, không được đi phải chịu. Có học sinh đấy về nhà mẹ đón về nhà cái vội vàng đi để đi đái, mà sao đấy không đi, mà cô bảo không được đi, đi là hư, không phải cam chịu thế, đi là hư, phải nhịn được mới là ngoan. Khổ thế.
Giáo sư Mạc Văn Trang vào cuộc đời sự nghiệp của mình gõ đầu trẻ, hít bụi phấn từ năm 20 tuổi. Thầy còn nghe được tôi không, thưa giáo sư Mạc Văn Trang? Ông còn nghe được tôi không?
Có.
Ông, tôi đang thưa với thầy là, tôi đang thưa với giáo sư là ông vào nghề giáo từ năm 20 tuổi. Năm nay ông cũng đã thượng thọ rồi. 60 năm,
vâng.
60 năm nhìn lại. Có chảy nước mắt về nền giáo dục Việt Nam hay không, thưa giáo sư Mạc Văn Trang?
Thực ra thì mình cũng làm hết sức rồi. Đem trong cái, đúng là mình vào khi làm một nhà, đi vào làm một nhà giáo, thì ngay từ đầu mình đã tâm nguyện là phải sống thế nào để cho nó tử tế, mà đem hết tâm hết sức của mình ra để mà truyền đạt lại cho học trò. Thì mình thấy là mình đã hoàn thành được cái công việc, cái đúng tâm nguyện của mình. Thế còn thì cái xã hội nó những vấn đề nó lớn quá, thì mình ngoài cái khả năng của mình thì mình cũng hết sức đóng góp thôi, nhưng mà không được thì mình chịu thôi. Nhưng mà tự mình thì dân tâm của mình thấy là mình đã làm hết sức rồi, hết tâm hết sức của mình rồi.
Tiếng Việt Nam có một cái chữ nhiều khi nó cũng hay, tôi thích lắm. Mà nhiều khi tôi nói thì có nhiều người phản biện, tại sao anh cứ nói như vậy làm sao? Tức là nếu thưa chứ nếu thưa giáo sư Mạc Văn Trang. Giáo sư chắc nhớ nhiều hơn tôi, nếu mà nói về dòng Bách Việt ở phía Nam Trung Hoa bây giờ có cả hàng trăm họ Bách Việt. Chỉ còn có một họ cuối cùng là họ Lạc Việt, là Việt Nam của chúng ta. Chỉ có một cái điều đặc biệt nữa, thầy nhìn thấy anh Việt Nam của chúng ta chẳng giống ai ở Á Châu cả. Chỉ có một mình nước Việt Nam ở nào viết mẫu từ ABCD thôi. Còn các anh khác thì nó đều viết rồng, viết rắn, Đại Hàn, Nhật Bản, Trung Quốc nó đều viết rắn, viết rồng. Tôi trong phần mở đầu chương trình ngày hôm nay tôi có nhắc đến cái chuyện anh tướng của tàu. Nó nói là giết hết. Và bây giờ nó không dám làm chuyện giết hết, nhưng mà nó đang giết từ từ, giết dần dần. Cửa Bắc thì mở, tàu sang mua hầu hết những dinh thự, những nơi trong Việt Nam. Có một lúc nào đó, ngày mai, thời gian vô cùng, thầy không còn ở đây, tôi cũng chẳng còn ở đây nữa. Có một lúc nào đó, tàu nó đều đứng lên, nó cuốn khăn cả. Lúc đó còn Việt Nam hay không? Quê hương tôi đâu, Việt Nam tôi đâu? Có là một điều suy nghĩ của Mạc Văn Trang hay không, thưa giáo sư?
tôi có một cái niềm tin vào cái dân tộc mình, dân tộc Lạc Việt của mình, dân tộc Việt Nam của mình đã 4.000 năm tồn tại, hơn 4.000 năm, hay đúng là hàng vạn năm đã tồn tại trên cái mảnh đất này rồi. Và hàng nghìn năm cái bị bắt thuộc, nhưng mà các cái âm mưu của những người phương Bắc ấy cũng không đồng hóa được dân tộc Việt Nam. Cho nên tôi có một cái niềm tin vào cái dân tộc của mình sẽ bất khuất mà sẽ không bao giờ chịu đồng hóa của cái Trung Cộng cả. Dù cho cái có những cái kẻ mà nó phản quốc đi nữa, làm tay sai đi nữa, nhưng cái số đó không nhiều. Mà cái số đó thì sẽ bị nhân dân phanh phui ra mà muôn đời bị nguyền rủa, bị lịch sử lên án như là Trần Đích Tắt. Thế thì tôi có một cái niềm tin tưởng là không có sợ. Và cái quan trọng nhất là bây giờ dân mình tỉnh ngộ được, thoát chung được và tự cường được thì sẽ sớm phát triển tốt. Còn nếu không thì sẽ gặp khó khăn, nhưng mà không bao giờ nước mình có thể bị đồng hóa được.
Từ năm 1975 tới bây giờ đã có gần một nửa thế kỷ. Từ năm 1979 bây giờ trận biên giới cũng đã gần một nửa thế kỷ. Tàu bây giờ nó không cần biến Việt Nam thành một Quảng Nam, Quảng Tây gì đâu thưa thầy. Nó chỉ cần có một nhà cầm quyền, những người cầm quyền bây giờ 100% bái phục nó là được. Điều đó có đáng sợ không? Có đáng sợ không Mạc Văn Trang, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là những người cầm quyền ấy thì chắc là một số ít nào thôi. Thế còn thì hầu hết họ cũng là những người Việt Nam, là những người mà họ biết là nếu mà phản bội lại dân tộc, phản bội lại đất nước, tổ quốc này mà đi theo con tàu thì muôn đời họ bị nguyền rủa. Đấy. Cho nên là chúng ta cũng không nên gọi là đánh giá như vậy. Mà tôi nghĩ rằng do cái ảnh hưởng của ý thức hệ, do cái quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho nên là bị vào cái vòng thòng lọng của nó chiết cổ, nó kìm hãm, rồi thì nó co bế mọi chuyện. Đấy. Và nó đi vào cái vòng truyền tỏa của nó, cho nên là nó khó khăn. Chứ còn không thể và cũng không dám và cũng không thể phản bội được dân tộc. Không thể dám phản bội được dân tộc này. Vì cái dân tộc mình, nhân dân mình ghê gớm lắm. Không thể tha thứ cho một kẻ nào có thể phản bội được. Rất là đi theo phương Bắc.
Tôi sống ở Hoa Kỳ này hơn 2/3 cuộc đời của tôi, thưa giáo sư Mạc Văn Trang. Tôi đi thuyết trình ở chỗ này chỗ kia, tôi vẫn oai hùng, tôi nói tôi là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. I am from Nam.
Đúng thế.
À, tôi là người Việt Nam. Câu chuyện cánh đồng mây ngày hôm nay của tôi với giáo sư chúng ta đề cập nhiều lắm. Ông nhắc đến chuyện cải cách lòng đất, lúc đó tôi còn bé lắm ông.
Tôi được chứng kiến. À. Từ tôi có cái may mắn được chứng kiến từ cách mạng tháng 8 năm 45, cướp chính quyền thế nào, cho đến cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm cho đến ngày nay. Cho nên là nhìn lại những cái tàn tích của cái cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm mà đến hiện nay nó vẫn cứ gieo rắc, vẫn tồn tại như thế, thì mình rất là bức xúc và rất là đau buồn về chuyện đó.
Giáo sư nói như vậy, giáo sư hỏi bà đang ngồi đằng sau đi, hỏi người miền Nam đi. Miền Nam đẹp như thế nào? Ông đang ở Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi mà. Giải phóng miền Nam, ông nói đi. Bà ông hỏi bà đi, chúng đâu hỏi. Ông nhắc đến Thủ Thiêm, ông nhắc đến Dương Mộc, Đồng Tâm, Lộc Hưng.
Đây bà nói đây.
À, đây bà nói đây.
Nói gì?
Đang nói chuyện cải cách ruộng đất, nói chuyện giải phóng miền Nam thưa chị.
Vâng.
chị cũng đã có một lần chị đứng phía bên kia, tôi không biết là chị có nhắm bắn tôi không, chị hát mà chị đâu có nhắm bắn tôi được. Chỉ có người lính già Phú Quốc quận ở Hải Phòng là nhắm bắn thằng giặc lái, giặc giặc lái ở ngoài Tân Cảnh nhưng mà không trúng được, làm sao trúng được. Tất cả
hồi đó không có, nếu mà bạn gặp tôi thì bạn cũng có thể bắn thôi, nhưng mà đó là vì cái lúc đó là chúng ta trong hoàn cảnh đó, nhưng bây giờ thì chúng ta thì đó là một cái cuộc chiến tranh rất là ngu xuẩn, anh em mà bắn giết lẫn nhau đã là gây tổn thương mà gây rất nhiều tệ lụy cho đến bây giờ, cái sự phân ly nó mãi mãi nó vẫn còn chưa ăn gắn được. Thế cho nên tôi lại đang mới nói với ông xã tôi là lại sắp sửa 30 tháng 4, không biết họ lại có làm cái trò nữa là ăn mừng rồi lại tưng bừng cờ hoa rồi không. Tôi rất là bực bội cứ mỗi khi làm cái chuyện như thế. Tại vì tôi thì rất là khát khao có một cái sự hàn gắn. Vì thì gì chứ thật cái có lẽ là với một cái tinh thần của một Phật tử này, thì tôi luôn luôn khao khát những vết thương sẽ được chữa lành. Người với người lại thương nhau, chứ còn trong cái cảnh mà nó cứ như vậy thì rất là buồn. Nó có thể là cũng có một ít phát triển về kinh tế, rồi cũng có một số thành tựu về chống dịch rồi kia, nhưng mà nhìn chung thì còn rất nhiều nỗi đau lòng đó, mà tôi vẫn cứ là rất buồn trong cái chuyện mà phân ly đó. Và cho đến bây giờ cái lòng thù hận vẫn ngút trời. Tôi đọc trên Facebook tôi vẫn còn thấy rất là nhiều người mà người ta buộc phải ra đi thì người ta rất là hận đó. Cho nên là tôi chỉ có khát khao là một cái sự thay đổi. Cho nên tôi với anh Trang và một số người thì quan niệm rằng là cái chính hiện nay vẫn cứ phải làm cho mọi người lãnh đạo đó nhận thấy rằng cần phải làm cái gì cho đất nước, biết dân khát khao cái gì, dân mong muốn cái gì đó. Và chúng tôi tranh đấu với cái tinh thần của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đó. Tôi chắc là và bạn Phan Đình Minh biết là cụ Vĩnh là chúng tôi là tôi là con tinh thần của cụ đấy. Và cụ có hai câu thơ mà để đời mà tôi với anh Trang hay nhắc, tức là còn hơi còn sức còn lên tiếng là muốn quyền uy bớt lỗi lầm. Đó là rất là tình tâm muốn cái sự thay đổi của đất nước từ những người lãnh đạo đó, họ phải biết yêu dân thương dân và họ phải là lãnh đạo chứ không phải là họ cai trị đó. Thì cái đó nó đau lòng lắm. Và những cái thành tựu mà như họ hiện nay rất là tự hào đó, thì tôi thấy chưa đâu, chưa được nhiều đâu. Và cái mà cần phải khắc phục đó là nhiều hơn, đó là cái tình thương dân đó họ còn thiếu lắm. Cụ thể là hồi nãy giờ tôi nghe mà bạn Phan Đình Minh nói nhiều về vụ Đồng Tâm đó, đó là nỗi bức xúc ghê gớm của những người có lương tri. Tôi cứ thể nhắc đến cụ Kình là tôi là trào nước mắt, nói đến người Đồng Tâm là tôi không kìm nén được lòng mình. Rồi tôi có lẽ là người rất đa cảm, nên tôi nghĩ tại sao những người lãnh đạo là không thương dân mình mà lại bây giờ vừa rồi mùng 8 tháng 3 lại cố tình xử chết cho những người vô tội, thì tôi thấy rất là phi lý. Đó là quan điểm của tôi.
Nếu mà tôi nữa nói chuyện với chị trước nữa thì tôi cũng đã phải A Di Đà Phật bao nhiêu lần rồi. Chị có nhắc đến những người rất là thân mến, chạm vào trái tim tôi, cũng rất thân với con gái của Vĩnh, Nguyễn Nguyên Bình. Cũng đối với tôi có một cái điều thân hơn nữa là có lần tôi mời ông Trung tướng Đặng Quốc Bảo lên chương trình Thực Cách Đồng Mấy. Ông tướng Bảo nói với tôi là ông nói với ông Vĩnh đi, ông Vĩnh nói giỏi hơn tôi không biết nói. Tôi nói thế nào, Trung tướng nói thế nào mà không biết nói. Ông nói với ông Vĩnh đi, tôi sẽ gọi ông Vĩnh giới thiệu ông nữa. Và cụ Vĩnh đã lên chương trình này hơn 2-3 lần rồi. Có một cái điều rất là vui là phút chót tôi được đóng vào chương trình Thực Cách Đồng Mấy này hôm nay với chị. Đáng lẽ phải dành một cái buổi nói chuyện nữa một ngày gần đây cho nữ nghệ sĩ Kim Chi, người bạn rất là thân mến của tôi. Nhưng mà trước khi chúng ta đóng chương trình ngày hôm nay, chị và anh Trang chưa chúc xuân, vẫn còn vào tháng 3 tháng đầu xuân. Tôi dành lại cho chị một phút nữa, chị chúc đầu xuân cho tất cả những người đang theo dõi chương trình này trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Thưa chị nghệ sĩ Nguyễn Kim Chi.
Dạ, nếu mà cho tôi được gửi đến bà con trong và ngoài nước đó, là cái cầu mong là cái đầu tiên hết là cái đợt dịch này đó nó phải qua đi,
và mọi người được an toàn để mà tiếp tục có một cuộc sống bình thường. Cái mà tôi mong mỏi nhất hiện nay đó, tại vì là tôi thấy chết chóc đau thương nhiều quá và ngăn trở. 2 năm rồi tôi cũng không được gặp con gái tôi. Nó muốn về cũng không được, mà nó mời tôi sang thì cũng phải dừng lại hết. Nó chia lìa nhiều thứ lắm, mà từ bản thân tôi nhận thấy ra, và cũng có người thân của mình cũng đã ra đi vì cái dịch bệnh đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là trong cái cuộc đau thương này của toàn cầu đó, tôi mong mỏi cái điều lớn nhất vậy đó, là sự bình an khỏe mạnh cho mọi người.
Tôi cũng, thưa chị, tôi cũng mong điều như vậy. Tôi với chị chưa có cái duyên khởi. Lần trước chị ở Texas, ở Houston gần tôi lắm, 4 tiếng đồng hồ lái xe, thế là mình chẳng được gặp nhau. Nhưng mà bây giờ lại có người dẫn chị đi nữa, Mạc Văn Trang nữa, chắc chắn là kỳ tới mình được gặp nhau đấy. Chị biết cũng như anh Trang biết là Nguyễn Phú Trọng đã có lần nói là nếu mất đảng, mất chế độ này sẽ mất tất cả. Thật là khó hiểu câu này, chị cũng chẳng hiểu được. Mạc Văn Trang 50 mấy 60 năm tuổi đảng cũng chẳng hiểu được, mất đảng mất chế độ. Nhưng các nước Đông Âu chị biết không hề mất tất cả, mà họ còn văn minh, họ còn giàu. Còn ta, nếu mất đảng, chuyện gì sẽ xảy ra? Thưa chiến sĩ Mạc Văn Trang, thưa chị, nếu chuyện mất đảng xảy ra thì cả làng, cả nước Việt Nam hạnh phúc cho nước nhà Việt Nam. Đảng Cộng sản giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu người khác. Trọng Lũ, Nguyễn Trọng Lũ tham công danh một lúc để cười cho tất cả thế gian ngàn đời. Nhân gian có câu trời sinh voi, trời sinh cỏ, trời sinh trời dương, sống nhờ trời, chết nhờ trời. Không có trời ai ở với ai. Ý dân là ý trời, theo trời thì tồn tại, nghịch trời thì bị diệt vong. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn anh chị xin phép được gọi cho thân mến tiến sĩ Mạc Văn Trang và chị Kim Chi. Chúc anh chị hạnh phúc, sức khỏe, và có dịp chúng ta sẽ gặp nhau tại xứ Texas đầy màu hoa đẹp, màu hoa blue bonnet đẹp. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Năm Phương, anh Huy Trần, đại Sài Gòn Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hòa, anh Hoàng Vinh, Lê Bình, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang. Xin chào tạm biệt nghệ sĩ thân mến Nguyễn Kim Chi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Mạc Văn Trang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.